This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tôi xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 ạ.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không?
Dạ, cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Cảm ơn anh.
Dạ, giờ có thể tường trình là đi đâu không? Đi ba cái sành phải không?
Dạ vâng, đây là Tiến Dũng từ đầu mùa hè đến năm nay mới được đi về cái sành đó anh.
Dạ. Bạn trốn nắng, nhưng mà khi bạn về bạn đem theo không biết đi ba cái sảnh đâu mà lại đem theo mưa về đây. Hôm nay thực hiện trong cái tình trạng là ông trời ông mưa ướt ác quá bạn ơi.
Anh nói em trốn nắng, thật sự ra thì em trốn một tô nắng, nhưng mà qua bên kia đổi được một thúng nắng lên anh.
Chắc có lẽ là rất là thú vị khi mà chúng ta có được những khoảng thời gian nghỉ ngơi, relax được cái mind, relax được cái cơ thể của mình, xả đi hết những cái stress trong vướng bận trong cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta làm việc ở nơi chỗ đó để đi một chỗ khác thì thú vị gì phải không, còn gì hơn nữa phải không thưa quý vị. Và bây giờ chắc có lẽ là xin được mời Tiến Dũng trở về với chương trình kinh tế thị trường cho bà con đang đợi nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, trước khi mà Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin kinh tế ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán trước. Ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đúng ra thì theo cái report ngày hôm nay nhiều cái bản tin tốt lành, nhưng mà thị trường chứng khoán nó không có lên, đặc biệt về Dow Jones thì sáng ngày hôm nay nó đã giảm 14 điểm và con số hiện tại là 16.897 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq đã lên 20 điểm, con số hiện tại là 4.463 điểm. S&P 500 đã lên 1 điểm và con số hiện tại là 1.971 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.51%. Riêng về vàng thì giảm 4 đồng 70 xu, vàng hiện tại 1 ounce là 1.293 đồng 50 xu. Dầu thô thì tăng 29 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 101 đồng 27 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.29%, tuần rồi cao nhất là 4.30%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.23%, tuần rồi cao nhất là 3.29%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.155 đồng và bán ra là 21.255 đồng. Vàng thì mua vào là 36.620.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.670.000 đồng cho một lượng. Và bản tin tốt lành đầu tiên là Bộ Lao động ngày hôm nay cũng đưa ra một con số, đúng ra thì không có nói rõ vì ngày mai thì mới con số, nhưng số rõ ràng sẽ đưa ra. Nhưng ngày hôm nay cho biết rằng riêng về những cái business nho nhỏ đó đã cộng vào thêm là 218.000 công ăn việc làm cho riêng tháng 7. Và họ theo như cái đây là cái con dấu hiệu rất là tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và riêng về cái từ cái tháng 7 đó, họ cho biết rằng liên tục nó tăng lên 200.000 cái công ăn việc làm cho mỗi tháng như vậy, nhưng mà riêng về cái tháng 6 không thôi đó là đã tăng lên 281.000, đây con số cao nhất. Và những cái công ty những cái business nho nhỏ đó từ 50 người đến 499 người đã mướn vào khoảng 92.000 công ăn việc làm. Những cái công business nhỏ hơn nữa, cái medium size xin lỗi, cái trung bình đó là mướn vào khoảng 92.000 công ăn việc làm. Những cái business nhỏ đó thì 81.000, những cái business lớn đó là đã mướn vào khoảng 41.000, tức là tổng số con số này là 218.000 công ăn việc làm đã được mướn vào trong cái tháng 7, đặc biệt cho những cái business nhỏ và lớn. Và cũng bản tin tốt lành kế nữa là confidence, và đó là những cái người dân mà tiêu xài đó đã có một dấu hiệu rất là tốt đẹp cho cái tháng 7. Và đây là con số nó cao, phải nói là cao nhất trong vòng 7 năm vừa qua. Phải nói là con số cao nhất, thưa quý vị. Riêng về cái index và gọi là cái Consumer Confidence Index, riêng vào tháng 6 đó là 86.4 điểm. Nhưng mà ngay giờ phút này đã tăng lên 90.9 điểm. Và từ đây con số là 91%, và 100% là cao nhất. Và 91% là con số này nó quá cao. Phải nói con số này cao nhất từ tính cả cái mid 80, tức là khoảng thập niên 80 đó, thì thời điểm đó là cái economy rất là tốt. Nhưng mà phải nói rằng cái con số mà hiện tại bây giờ Bộ Thương mại đưa ra đó, nó đã beat luôn, tức là đã vượt trội hơn ngay cái thập niên 80. Tức là con số này nó quá tốt đẹp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Phải nói người dân càng ngày càng tiêu xài, nhưng mà xíu này tín dụng nói cái tác hại của tiêu xài như thế nào. Riêng về họ cho biết rằng có khoảng 1 triệu 2 công an việc làm đã mướn vào từ tháng 2 cho đến tháng 6 không thôi, là có khoảng 1 triệu 2 công an việc làm đã được mướn vào. Và con số này nó đã rớt từ 6.7, hiện tại là chỉ còn 6.1 theo con số của unemployment, tức là cái chỉ số thất nghiệp của thư viện. Và cho biết rằng cái người dân hiện tại bây giờ họ tiêu xài, họ đã spend tiền rất nhiều vào xe, appliance, tức là những đồ gia dụng trong gia đình, và ngay cả những cái đồ furniture, tức là về bàn ghế, tủ giường, vân vân. Và theo đồng thời, khi mà người dân đã bỏ tiền vào mua những mặt hàng này đó, thì các doanh nghiệp đã có vốn đầu tư mạnh hơn về công nghệ và thiết bị công nghiệp. Và nên khi mà người dân tiêu xài càng nhiều, thì những cái công ty đó, họ bắt đầu họ trang bị thiết bị nhiều để mà làm cho đủ cung cấp cho cái nhu cầu của người dân hiện tại bây giờ. Quý vị có thấy hai cái hình ảnh nó rõ ràng. Ví dụ Tiến Dũng mua xe nhiều, người dân mua xe nhiều, thì chắc chắn cái công ty mà làm xe đó họ phải mướn thêm người, đồng thời họ cũng tăng cường máy móc thêm nữa để mà làm xe cho đủ, để mà cung cấp cho cái sự mà gọi là nhu cầu của người dân. Và đây là hai cái điều này, nó làm tăng lên, tức là tỷ lệ thuận, hai cái điều tăng lên hết. Và đồng thời theo cái dấu hiệu này đó, là người ta cho biết rằng theo các nhà kinh tế gia, đây là cái rất là cái điều lạc quan vô cùng cho những cái income người dân sẽ tăng lên, tức là cái số tiền về hàng tháng của người dân sẽ tăng lên, đồng thời company cũng sẽ giàu có thêm. Đây là sự lạc quan cho tương lai sắp tới đây, và đó là cái điều tin tốt lành thứ hai. Và một cái bản tin kế là không được tốt lành lắm. Và chúng ta biết rằng trong cái thời điểm mà khoảng đầu năm 2010, khi mà Federal, tức là liên bang của Hoa Kỳ, đã tung ra rất là nhiều tiền để giảm cái lãi suất xuống cho cái nhà băng, cho mượn tiền, cho người dân mượn tiền đó, là cái interest đó hầu như là 0%. Chúng ta có thể mượn tiền xài từ 1.000 đến 50.000 đến cả 100.000 cho những các business để mà mượn đầu tư vào công an việc làm. Nhưng mà khi mà chính phủ liên bang đã bỏ tiền ra như vậy đó, thì phải nói là người dân mượn rất là nhiều. Nhưng mà mượn, cái điều mượn là dễ, nhưng mà trả lại là rất khó. Vì thế ngày hôm nay, theo như các con số thống kê đưa ra, có 1 trong 3 người dân Hoa Kỳ, tức là trong 3 người có 1 người là không trả được nợ, và đã đưa vào cái liệt vào cái danh sách là debt collection, tức là phải bị người ta đòi nợ. Hiện tại bây giờ, nếu mà tính chung quy lại là khoảng 77 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang sống trong cái cảnh nợ nần, và phải bị gọi là debt collector gọi mỗi ngày để mà đòi tiền. Thì theo như những cái con số này đưa ra đó, những người này đã thiếu nợ không có dính dáng gì đến mortgage, tức là họ cái tiền nhà họ là hoàn toàn không có. Những cái tiền mà họ thiếu, thứ nhất là credit card, họ mượn thẻ tín dụng mà họ không có trả. Như là tín dụng có nói rằng khi mà chính phủ đưa ra một cái món tiền mà gọi là tiền lãi nó rất là hời hợt như vậy đó, thì người dân mượn rất là nhiều, và khi mượn như vậy họ xài thì họ không có trả nổi. Cái thứ hai là họ thiếu nợ tiền xe, car loans, tức là họ mượn tiền, họ mua xe, mượn tiền chính phủ, nhưng mà họ không có trả nổi. Cái thứ ba là medical bills, tức là họ đi bác sĩ, họ đi nhà thương v.v. thì họ không có đủ khả năng để chi trả vì những người này không có insurance, họ đã thiếu nợ. Và thứ tư nữa là child support payment, và cái thứ năm là parking ticket, tức là năm cái điều này thì hiện tại bây giờ 77 triệu người dân Hoa Kỳ đã vướng vào những cái nợ như thế này, nợ thẻ tín dụng, nợ tiền xe, nợ tiền medical bill, nợ tiền child support, tức là phải trả tiền cho nuôi dưỡng con cái. Cái thứ kế tới đó là ticket, họ parking xe, họ bị phạt mà họ không có trả. Và trung bình những cái món nợ này nó thấp nhất từ 25 đồng cho đến 125.000. Quý vị có tưởng tượng thiếu nợ từ 25 đồng cũng đã bị debt collection gọi rồi, và con nợ này cao nhất trong cái list của những cái chính phủ đưa ra là nợ cao nhất là 125.000, trong khi đó trung bình là khoảng 5.200 đồng, tức là nhiều người nợ khoảng con số từ 5.200 đồng trở lên và dưới 125.000. Và hiện tại giờ thấy con số người nợ, mắc nợ mà bị đòi nợ đó đến 77 triệu người đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa là có liên quan đến xe buổi sáng ngày hôm nay. Nếu vị nào có chiếc xe Toyota Camry Hybrid thì chúng ta biết rằng cái xe này nó bị hệ thống thắng của nó rất là nguy hiểm, khi mà cái filter, tức là cái đồ lọc dầu của nó đó bị nghẹt. Và cái thắng này nó không có an toàn, khi chúng ta đạp thắng nó không có ngưng cái xe lại mà cái xe tiếp tục chạy. Cái xe Toyota Hybrid này đó là đời từ 2007 đến đời 2011 và cái dạng của nó là Camry. Nếu quý vị nào có chiếc xe Camry Hybrid đời 2007 đến đời 2011 thì chúng ta nên đem đến hãng càng sớm càng tốt để họ sửa. Mặc dù Consumer Report họ yêu cầu phải recall, tức là ra cái lệnh thu hồi 178.000 chiếc xe Camry Hybrid này để mà sửa chữa hệ thống thắng. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì Toyota vẫn chưa đưa ra cái lệnh thu hồi, trong khi đó họ vẫn chờ Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra cái lệnh phán quyết rằng họ có nên gọi để mà thu hồi hay không. Riêng về cái thắng thì ta nên tưởng tượng cái thắng này mà đang chạy trên highway mà cần đạp mà nó không có thắng lại thì nó rất là nguy hiểm, vì cái pressure nó bị lost khi mà cái filter này, cái dầu của nó không có tăng ra, nó bị lost cái filter và cái dầu thắng mà nó làm cho cái thắng chúng ta đạp không có ăn. Vì vậy thì chúng ta nên cẩn thận, nếu quý vị nào có xe Camry mà Hybrid đời 2007-2011 thì chúng ta nên đem đến hãng để sửa. Trong khi đó thì chúng ta không tưởng tượng được, trong khi đó thì tại Toyota là con số xe bán ra cao nhất trên toàn thế giới, phải nói rằng hiện tại thì đứng đầu. Riêng về Nhật Bản rồi và những cái nước châu Á và nước Hoa Kỳ cũng ngay cả những châu Âu thì con số xe này bán ra đến ngày hôm nay, đến ngay giờ phút này, từ đầu năm đến nay, con số xe Toyota bán ra là 5.097.000 chiếc trên toàn thế giới, đấy quý vị. Và đứng thứ nhì là Volkswagen đã lấy đi cái bản quyền đứng thứ nhì của General Motors, mà chúng ta biết là General Motors mất đi cái quán quân đứng thứ nhì khi mà họ bị recall trong một thời gian này rất là thê thảm. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi quý vị là bản tin Sick Leave Policy. Tức là chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ có rất là nhiều công ty nho nhỏ, chẳng hạn như nhà hàng, fast food, v.v. họ không có trả cái tiền gọi là sick leave, tức là chúng ta bị bệnh đó. Thường thường những công ty lớn chúng ta làm, những cái công ty professional, chẳng hạn như là Microsoft hay là Google v.v. thì thường thường khi mà đi vào chúng ta sign một contract, khi được cái letter offer thì họ sẽ cho chúng ta tiền đủ thứ hết, tiền pension, rồi tiền stock option v.v. Đồng thời họ cũng cho chúng ta lấy vacation 2 weeks. Từ chúng ta start up một cái professional thì họ cho chúng ta 2 weeks vacation và 1 tuần về sick leave, tức là 5 ngày bệnh. Chúng ta bị bệnh nhức đầu, đau bụng, chúng ta phải đi nghỉ. Nhưng mà những công ty nho nhỏ hiện tại bây giờ có khoảng rất là nhiều cái công ty nho nhỏ như vậy, chẳng hạn như là McDonald's hay là Burger King hay là những cái chúng ta làm retailer, cashier v.v. thì họ không có trả tiền sick leave. Trong khi đó chúng ta có thể có vacation 1 tuần nhưng mà sick leave chúng ta không có. Khoảng 40 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang làm việc là không có cái giờ để mà nghỉ bệnh. Và hiện tại bây giờ rất nhiều cái tiểu bang đã đứng lên chống đối việc này, vì hiện tại bây giờ có rất nhiều người bệnh mà phải đi làm. Vậy thì đầu cái tiểu bang thứ nhì, cũng là thành phố thứ nhì, đã đứng ra đưa cái lệnh này, tức là bắt buộc những công ty nho nhỏ phải cho người đi làm, mặc dù nhỏ cỡ nào không biết, nhưng phải trả cái pay sick leave, tức là họ nghỉ, được nghỉ bệnh, đồng thời họ được trả tiền nữa. Đầu tiên San Diego và bây giờ là một thành phố urgent của Oregon cũng đã ra cái phán luận luật rằng cho người dân được nghỉ bệnh đồng thời được trả tiền nữa. Và cái luật này nếu ban hành ra thì phải nói rằng sẽ có rất nhiều cái tiểu bang cũng như thành phố được người dân đi làm được nghỉ bệnh và được trả tiền. Chúng ta không tưởng tượng được, riêng về cái tiểu bang Massachusetts không thôi đó, họ cho biết rằng khi mà cái luật này đưa ra đó, họ sẽ làm một con số thống kê, nếu mà trả tiền cho những người được nghỉ bệnh thì họ sẽ mất đi trong vòng 5 năm là khoảng 8 tỷ tư. Số tiền là 8 tỷ tư. Phải nói là con số tiền này không phải là nhỏ đối với quý vị. Và không còn nhiều nữa thì Tiến Dũng không nhiều thời giờ. Tiến Dũng sẽ đưa bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Nếu quý vị nào mà có một cái thói quen mà charge cái điện thoại, tức là sạc pin điện thoại hay là những cái iPad, iPhone v.v. trên cái giường ngủ của mình thì chúng ta nên cẩn thận, vì tuần lễ vừa rồi đó có đứa bé 13 tuổi ở North Texas. Khi mà em này đã ngủ và đã texting xong, khi đó đã xài phone rồi đó, thì em cấm cái phone và chọt để ngay trên giường ngủ của em, ngay dưới cái gối, và cái điện thoại này hiệu là Samsung Galaxy S4. Và sau khi nửa đêm đó em nghe cái mùi khét và giật mình dậy thì đã bị bốc cháy, cái cục pin đó đã bị nóng bốc cháy. Chúng ta nên nhớ đồ điện tử nó đôi khi nó bị malfunction, tức là nó bị sai trật một cái gì đó trong đó, cái pin nó không cắt đi khi nó đầy, nó tiếp tục sạc, và sạc như vậy thì cái lượng độ điện nó vào nó làm nóng cục pin và bị nóng lên mà nó chảy và sẽ bốc cháy, và rất là dễ để gây hỏa hoạn trên cái giường ngủ của chúng ta, ngay cái pillow, ngay cái gối, ngay cái giường chúng ta, nó dễ cháy vô cùng. Vậy thì quý vị nên nhớ, khi chúng ta chạm phone hay là chạm một cái mặt điện tử nào khác đó, thì chúng ta nên để lên cái mặt bằng đá hoặc là mình tại chỗ nào mà không có dễ bắt cháy đó quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, nói về chạc thì chắc có lẽ là khi mà quý vị chạc điện thì quý vị thường là nói là chạc cái phone thì nhiều hơn, cho nên với cái bản tin này thì quý vị cần lưu ý nhiều hơn nhé. Đa số 99% tất cả những người sử dụng phone thường ôm cái phone luôn cả buổi tối luôn, để kế bên giường, giống như Thúy Dũng nói rất là đúng thưa quý vị, từ người lớn cho đến con nít, cho nên remind một cái rất là quan trọng gửi đến cho quý vị đồng hương trong cái buổi sáng ngày hôm nay, mà có nghe được thì nhớ nhắc nhở con em của mình hay hoặc bạn bè của mình nhớ chạc thôi. Bây giờ nếu mà buồn ngủ quá rồi, nếu mà cái chạc nó được có 80-90 phần trăm vô được thì thôi cũng được rồi, có gì ngày mai mình xài bớt lại một chút thôi. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã chia sẻ những cái bản tin rất là thú vị, cũng như là những cái tình hình kinh tế thị trường trong cái khoảng thời gian 1-2 ngày gần đây. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những cái chương trình những lần sau, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính rất nhiều. Và quý vị nên nhớ đồ ở Mỹ này bất cứ mặt hàng nào cũng dễ bốc cháy vô cùng.
Dạ.
Và bản tin này cũng rất là quan trọng, quý vị nên nhắc nhở
Đúng.
con em chúng ta được, quý vị. Và cảm ơn Hoàng Tính,
Cảm ơn.
cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, chào quý vị.